Hồi 25. Dạo động Đào Nguyên, vùng núi Cửu Tiên. Hội đạo Đại Tiên Quảng Thành Tử. Phật sống Tế Công, giảng ngày 23 tháng 5 năm Canh Thân, 1980. Thơ: Nhân sinh như hí hảo đăng trường, diễn kỹ siêu quần thủ túc mang, quan chúng khác khác cổ trưởng tiếu, kịch chung nhân tán lệ mang mang. Dịch: Tuần đời tuần rạp hệt như nhau, diễn khéo bao nhiêu cực bấy nhiêu, khán giả phổ tay cười hễ hả, mãn tuần giải tán lệ tuôn trào. Tế Phật: Sân khấu nhân sinh, thị nộ ai lạc, bi hoang ly hợp. Mỗi cá nhân đều là một diễn viên, đảm trách vai trò vô cùng xuất sắc. Kỹ thuật trình diễn rất tài tình, khiến khán giả ngồi coi, trố mắt hả hồng, vỗ tay cười hô hố. Tới khi màn hạ, khán giả giải tán ra về, tớ sao tại hậu trường, máu lệ chua cay, lại chảy dầm về. Ai là người hiểu nổi việc sân khấu này tái diễn màn bi hài kịch thống khổ đó? Mọi cá nhân trong một gia đình, bất luận nam nữ trẻ già lớn bé, tất cả đều là diễn viên. Hàng ngày họp nhau đóng vỡ tuồng đời bi hài cười ra nước mắt. Để rồi tới ngày nào đó, một trong hai cẳng bị bại sụi, thân lết không nổi, trình diễn chẳng được, liền bị con cháu đẩy ra khỏi hí viện gia đình, tới chốn núi hoang đồng vắng, đọc diễn vở hài kịch, chàng đọc cước. Danh tiếng diễn viên một thời nổi như sóng cồn, tới khi chết, liền bị chìm ngay vào quên lãng. Con cháu đứa nào đứa nấy nghênh ngang tự đắc, hình ảnh cha ông in đậm trong đầu óc nó ngày nào, giờ đây phai nhạt, tiêu tan. Nhìn rõ sân khấu đó, rồi mới thật quá đau lòng. Lão Tăng khuyên người đời, chớ có bi thương. Từ nay trở đi, chẳng cần tái diễn vở bi hài kịch thất tình đó nữa. Chúng ta hãy diễn vở thần tiên đại hội, để cuối cùng, mọi diễn viên đều thành tiên, thành Phật. Há chẳng vô cùng sung sướng hay sao? Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Hôm nay thầy trò mình dạo chốn thiên đường, có nhiều cảnh giới đẹp mới mẻ, mau mau nắm lấy cơ hội thật tốt lành này, lập công lập đức, để trước sau còn vui mãi. Dương Sinh: Xin tuân lệnh, chỉ mong sao màn kịch này diễn xuất cho thật sống động tinh tế. Tế Phật: Thần tiên diễn xuất tuyệt diệu, không thể tả được. Trong kịch còn có thêm một lần kịch nữa. Giờ đây chúng ta hãy lên đài sen, thẳng tiến ngã thiên đường. Dương Sinh có cảm tưởng ra sao? Dương Sinh: Ngồi trên đài sen lòng thư thái vô cùng, đó là nhờ ơn ân sư dẫn dắt, ngày nay con mới được hưởng ân huệ sâu dày tới mức này. Mong rằng chẳng chỉ một mình con được ngồi đài sen, mà hy vọng tất cả chúng sinh có tâm đạo, mọi người đều trồng được một đóa hoa sen trong trắng, làm công cụ giao thông cho riêng mình, cùng hưởng đặng sự thanh tĩnh, sung sướng nơi thiên đường. Bữa nay phải làm cách nào khai mở được diền mối đạo cao siêu, hầu giới thiệu hết những cảnh kỳ quan trong sách du ký, để chúng sinh có cảm tưởng như là đã đích thân tới thăm phong cảnh huyền diệu tươi sáng thiên đường. Tế Phật: Dương Sinh nói rất phải, nếu như chỉ thầy trò mình tới đây để thưởng lãm phong cảnh thiên đường không thôi, thì thật ra là quá đơn giản và không mấy hứng thú. Dương Sinh: Chỉ trong chớp mắt đã tới nơi đây, phong cảnh kỳ diệu đẹp đẽ vô cùng, cây cỏ hoa lá xum xuê, đã là bày la liệt, linh khí tỏa ngợp, giống như đang bền bồng bay bổng trong cảnh khói mây. Đức thánh quả là tuyệt vời. Tường đã phía trước có khắc dòng chữ Cửu Tiên Sơn, Đào Nguyên Động. Không rõ chốn này là đâu, do vị tiên cao minh nào cai quản. Tế Phật, nơi đây là chốn cư ngụ của Đức Quảng Thành Đại Tiên. Chúng ta tới trước bái hội. Dương Sinh, hay lắm, theo đường đi tới, như lạc vào giữa cạnh núi non có suối tuôn róc rách, cây xanh mọc thành rừng, thanh tĩnh mát mẻ, quả là vùng đức thánh, để nghỉ mát tuyệt đẹp. Nhưng những thứ bày biện trong động đều là vật thiên nhiên, bàn đá, ghế đá, có suối nước tuôn chảy, trên bàn đá còn bày đủ các thứ trái cây mà chúng phàm chưa hề thấy, khiến thèm chảy ra nước miếng. Trong điện có một vị đạo sĩ cao minh đang ngồi trầm ngâm. Thưa thầy, có phải đức tiên ông Quảng Thành Tử kia không? Tế Phật, đúng đấy, mau tới trước vái chào ra mắt. Dương Sinh, đệ tử xin lạy chào Đức Quảng Thành Đại Tiên. Bữa nay đệ tử theo ân sư Tế Phật tới thánh địa Đào Nguyên, kính mong Đại Tiên hướng dẫn chỉ giáo cho. Quảng Thành Đại Tiên, Dương Thiện Sinh bữa nay tới đây, lòng tôi vô cùng sung sướng. Trước nhất, hãy nhận trái đạo nguyên tuyệt diệu do tôi thân tặng đã. Chớ e ngại, các tiên đồng, hãy mau dâng đào để Dương Sinh cùng Tế Phật dùng. Tiên đồng, tin tuân mệnh. Kính mời Tế Phật và Dương Thiện Sinh dùng để giải khí nóng nực. Dương Sinh, cảm tạ đại tiên cùng tiên đồng, đệ tử không dám làm khách. À, vị ngọt ngào hơn cả thứ lê quý ở núi. Người ta thường nói, mình hay còn có kẻ khác hay hơn. Tôi nói, núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Trái ngon của núi Tiên Sơn, Trừng Giang. Tuyệt nhiên không thể có nổi, ăn vào hương vị ngọt ngào thơm nức, không rõ nguyên nhân tại sao. Đại tiên, trái tiên, trồng nơi đây, nước suối thanh tĩnh, dư thừa, khí hậu trong lành, không có bụi bặm ô nhiễm, cùng sâu bọ độc, tầm phạm, sinh trưởng hoàn toàn tự nhiên, không bị gió mưa làm hại. Hoặc ánh nắng mặt trời thiêu đốt, cảnh tiên lai tràn ngập linh khí. Vì cây tiên kết trái ở giữa, hoàn cảnh tốt lành như thế này, nên hương vị khác hẳn các loại trái rừng gian. Thế nhưng không ưa thứ trái cây sinh ra giữa chốn chợ ồn ào, mà phải sinh ra trong chốn núi sâu thanh tĩnh. Nhân loại nếu như sống ở nơi thanh tĩnh vô dục, vô nhiễm, ắt sẽ là trường sinh bất lão, thành kẻ siêu phàm. Dương Sinh, đại tiên nói rất đúng, nếu được sống ở một nơi thanh bạch, con người sẽ tránh được dục niệm phiền não. Thân tâm chúng sinh cũng giống hệt trái cây tiên ngọt ngào, ngon miệng. Trên bàn có một con cóc đang tĩnh tọa. Hai mắt chăm chú ngó đệ tử, không rõ nó có ý gì. Đại tiên, cốc là do tinh hoa của ánh trăng hóa thành, là thần linh của thái âm, nên cốc đó là thần vật, chỉ hít thở linh khí để sống, là đệ tử đắc ý của tôi. Đạo hạnh cao thâm, cũng là nguyên linh của Hồng Sinh. Mong Hồng Sinh nhận rõ chân lý hay trời tuyền hóa, vì thiên chức phổ độ chúng sinh mà gắn cõi, ngày sau thành đạo tên ghi bản trời. Tế Phật, sự sinh hóa của nhân loại đều có nguyên do của nó, có rất nhiều chim quý thú lạ đều là thần Phật, linh khí của nó vượt hẳn phàm nhân một bậc, do đó mà cao minh hợp làm một với trời, sâu dày hợp làm một với đức. Người đời phải quên cái ta, chớ có quá lo cho mình mà không chịu làm lấy chút việc thiện, chôn vùi mất nhân cách, ngày sau sẽ đầu thai phương nao. Người ta bò lên cao, còn mình lao xuống thấp hay sao? Nếu quả như vậy, thì là chối bỏ nguồn cội con người rồi đấy. Mọi cá nhân đều do linh khí của trời đất thai nghén sinh ra. Phải biết quý báu điểm chân linh này, đừng để linh khí tiêu tan, khiến hình hài biến đổi, làm mất đi cái vẻ quý báu của châu thân. Cuộc bái phỏng đại tiên tới đây xin tạm ngưng, cảm tạ đại tiên đã chỉ rõ bến mê, kính biệt. Dương sinh, ân sư hối thúc trở lại thánh hiền đường, do đó phải bái từ đức đại tiên. Cảm tạ ngài đã ban trái tiên cùng khai thông lẽ đạo cho đệ tử. Đại tiên, tôi chẳng dám giữ lâu, chúc hai vị thuận bờm xuôi gió. Dương sinh, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông Tám giảng. Đọc đến đây, chúng ta mới thấy rõ như hồi nãy tôi đã nói, nguyên lý là một, cần phải thực hành. Cần phải trở về với sự quân bình, thanh tịnh của chính mình. Đừng có mê chấp. Mình nuôi dưỡng sự mê chấp, làm sao mình hiểu được cái gì? Tất nhiên, mình là người tâm tối và không hiểu. Cứ bình thản, để xem coi sự việc nó xảy ra như thế nào. Kiên nhẫn hết sức, để coi nó ra thế nào. Rồi mới so sánh. Người này nói chuyện lưu loát, mở trí cho mọi người. Bây giờ mình lên, mình thay thế họ được không? Nếu mình cho đó là không thật, thì thôi, bây giờ tôi thế, tôi trả lời cho tất cả được không? Thấy tôi không có khả năng. Đạo cũng vậy, ông đạo đó nói nghe hay lắm, nhưng bây giờ tôi thay ổng được không? Không. Bởi vì tôi không hành, tôi mới truy tầm, tại sao ông nói được là ông đã hành. Tôi tìm cái chốn thực hành như ông, để tôi học, để tôi tiến, thì tôi đâu có phải là người ngu, mà tôi ám ngộ, tôi nghe cái đó không biết phải không. Cái đó có phải? Tôi sợ bị lạc, vị trí đúng của mình chưa thấy. Mà làm sao sợ lạc? Chưa thấy vị trí của mình ở đâu, làm sao sợ lạc? Cho nên muốn thấy vị trí của mình, phải lui về thanh tịnh. Đó là vị trí của chúng sanh. Lui đi để học, để thấy, rồi mới xét, rồi mới minh giải, rồi mới học hỏi, rồi để tự tiến. Cái đó là cái đúng. Chớ còn làm cái chuyện lộn xộn cho chính mình làm chi? Tới đây, tôi thanh tịnh. Tới đây, tôi tìm cái gì mà tôi không thể làm được? Tôi học. Học cái đó. Chứ không phải học cái mà tôi làm được. Cái tôi làm được, ở nhà tôi làm rồi. Học cái tôi không làm được. Tôi phải tìm. Hỏi ở nhà tôi làm cái gì? Ở nhà tôi nấu ăn, tôi làm bếp, nhưng mà tới gặp mấy người đạo, nói tôi chưa biết nấu ăn, chưa biết làm bếp. Tôi là người nấu ăn, tôi làm bếp, mà nói tôi chưa biết nấu ăn, chưa biết làm bếp. Tức quá, tăng tay áo lên, coi thử ra sao. Chị nấu cái gì? Tôi nói hai món xào. Một món canh trong bữa ăn thôi, phải không? Biết nấu không? Chưa biết nấu, mà cũng chưa biết ăn nữa. Tức chưa? Gặp người đạo, người ta nói, chưa biết nấu ăn, chưa biết ăn nữa. Hỏi tại sao chưa biết nấu? Vì con chưa biết vận dụng sáng suốt của con. Con nấu cơm, mà con không sửa được tâm. Cơm ở đâu? Khi con nấu cơm. Con hiểu cọng lúa ở đâu có. Sự quy tụ của tất cả càn khôn vũ trụ, kết thành hộp lúa, để hy sinh cho con, bây giờ con mới học cái nghề nấu không hà, mà chưa hiểu nguyên căn của nó, chưa hiểu cái sinh lực sinh tồn đời đời của nó, còn chưa hiểu. Nấu nó mà không biết nó, không khác gì người chết mua nó. Người mua nó không xài nó, mà người xài nó không biết nó là cái hồn. Thấy không? Ăn cơm mà không biết cái giá trị của cơm là chôn sống mình rồi. Cũng như một người chết nằm trong hòm mà không biết cái hòm. Người mua nó không xài nó, thấy không? Người bán nó không xài nó, mà người dùng nó không biết nó, thấy không? Cho nên chúng ta chưa có mở trí, như tôi nấu, tôi xào, tôi nấu hai món xào, một tô canh hay lắm, không có hay, không có biết nấu cơm. Khi mà biết được cái nguyên lý của một hạt gạo, rồi mới tìm ra nguyên lý của món ăn, rồi tại sao tôi phải làm thành hai món xào? Nấu một món canh để làm gì? Nó cũng nằm trong cái nguyên lý đó mà tôi chỉ học có cái chữ hòa. Nếu mà nó bất hòa là món ăn tôi không đẹp. Món nào hòa với món nào? Chồng tôi mới chịu ăn. Thấy chưa? Cái đẹp của trời Phật nó ở trong thanh tịnh tâm hồn của con người. Không phải cái đẹp của trời Phật là nhìn cái cảnh như vậy là đẹp. Không. Phải hiểu chiều sâu của mọi việc, chân lý cũng vậy. Lời minh triết khi người ta thoát ra, đôi môi mình. Nghe cái âm thanh có quân bình không? Nó quân bình là nó truyền cảm cho tất cả mọi người. Một người nói chuyện tới 1 tỷ người nghe, và trả lời 1 lượt cho 1 tỷ người đồng thất, cũng chỉ 1 câu nói thôi. Còn mình không biết, mình vụng về, 1 tỷ câu nói chỉ nói 1 tỷ người là mình chết mất rồi. Còn người ta, 1 câu nói để cho 1 tỷ người thưởng thức, mà người nào cũng xài được. Đó là chân lý. Khi người đạt được quân bình thì mới nói được. Khi đạt được quân bình thì tâm hồn họ ở đâu? Ở thiên đường. Lúc nào họ cũng ở trong cái giới thanh sạch, gọi là minh triết. Muốn nhận định cái thật hay là cái giả, phải hiểu cái đường lối này mới nhận định được. Cho nên, phải truy tầm cái thanh tịnh trong nội thất. Mà cái thanh tịnh đó nó liên hệ với 3 cõi càn khôn vũ trụ, chứ không phải chuyện giỡn đâu, chứ không phải ai ngồi nói cũng được. Con người bị sai lầm, kỳ thị người này, kỳ thị người kia, kỳ thị người nọ, rốt cuộc cô lập mình, thấy rõ chưa? Cô lập mình, rồi người ta nói, nếu con làm vậy, cha phạt con, cha đâu có phạt, nó tự phạt nó, chứ ông trời nào phạt, ông trời muốn nhắc nó vậy, nói cha phạt con. Thì tại sao nói cha phạt con? Vì luật của sơ khai thế giới đã đặt ra rồi, mà con nhảy vô đó là con đi luôn. Luật đó phạt cái chỗ đó, mình thấy cái chỗ phạt không? Cho nên, mình đừng có dại dột mà tự phạt mình nữa. Phải thức tâm, phải buông bỏ những cái gì mình đang nắm đây, không thấy sự thật. Mình là một tội hồn, yếu ớt, bơ vơ, đang trôi giữa dòng sông, gặp gì bám nấy. Nói tôi mạnh, chứ không có mạnh. Khi mà thả đi hết rồi, mà đi được mới là mạnh. Còn ôm mà đi, thì không có mạnh, không được ôm. Phải thả đi, cái tâm ta phải thả lỏng, tất cả bao nhiêu chuyện ở trần gian. Rác rến từ bao nhiêu kiếp rồi, chúng ta ôm ấp trong lòng, nó gom gọn, chỉ có 1 chữ tham thôi. Ngày hôm nay, giờ phút này, có tu, có hành, nhưng mà vẫn tham. Vì tiền kiếp đã gieo cho kiếp này tham, mà cái tham là đại họa, tham thanh lọc, tham sự buông bỏ để trở lại sự quân bình với chính mình. Cái tham đó là cái tham thăng hoa, còn cái tham cố giữ là cái tham bị kẹt, không tiến, chắc chắn là không tiến. Bao nhiêu tiền của cũng không mua được một giọt điển chân lý, chỉ có làm mới có, chỉ có hành mới tiến. Cho nên chúng ta đôn đốc với nhau, trao đổi với nhau trong thực hành mà tiến. Cho nên các bạn đừng nghe những lý thuyết suông nữa, thực hành đi để tiến, trao đổi đi để mở. Đó là thợ chánh. Còn nghe mà nói lại, đó là thợ phụ, rồi đi xuống luôn, không nghĩa lý gì hết, thấy chưa? Thợ chánh là nắm cái kỹ thuật làm cho đàng hoàng, vô trong bếp tràn đầy là đạo, đâu phải tới đây mới học đạo. Khi mà thức tâm rồi, ở trong bếp cũng là đạo không? Cũng trái ớt nói chuyện với mình được, cọng rau nói chuyện với mình được. Nguyên năng thanh tịnh đời đời của nó còn ở trên mặt đất này, nó không bao giờ bị tiêu diệt. Mình nấu, mình ăn, mình nuốt, nhưng mà mình không lấy được, trả lại. Vì cơ tiến hóa của nó bắt buộc phải qua mình, và để nó được tiến, phần thành nó lên thanh, phần trượt nó phải quy về trượt. Giống nào ở trong giống nấy, không mất. Này chúng ta nói, bữa nay ăn cái này ngon, đã quá, nhưng mà không hiểu đang làm việc. Mình đang xuống đây học hỏi trong chu trình tiến hóa, mà vạn linh nó đang mong được qua cái tiểu thiên địa này và được thăng tiến. Mình hiểu chân lý đó, mình ăn mà mình không hiểu. Chà, bữa nay ăn món mắm này đã quá, nhưng mà không biết cái gì. Dương tính âm tính bất minh, cái gì cũng bất minh hết trọi. Nhưng mà khoái sướng một chút thôi, rồi sao cái sướng là khổ vậy? Ngược lại, nó là khổ, vì bất minh, vì tu thanh tịnh, thì chúng ta nhai một món ăn, nhai một chén cơm. Cái ý chúng ta nghĩ, Nam Mô A Di Đà Phật, mà cái nhai của ta là một cái chứng động lực, để hòa cảm tới cả càn khôn vũ trụ, quy về một. Vạn linh về đây là tiểu thiên địa rồi. Tiểu thiên địa này phổ hóa ra với đại thiên địa là một. Tại sao chúng ta không làm cái hành trình đó? Đắc đạo ngay trong bữa ăn. Rất dễ. Nhai, phải biết dùng ý niệm, Nam Mô A Di Đà Phật, thì luyện nó trước khi nó nhập bản thể này, rồi thì công bằng rồi, nó mở cái thức hòa đồng rồi, thì nó nhập cảnh, thì nó đã biết. Cái ý thức hòa đồng rồi. Vô trong này, lục căn, lục trần, dạy nó niệm nữa, thì nó khai minh. Cho nên đắc đạo, chớ có gì đâu. Chớ đâu phải chuyện khó. Thực tế, hàng ngày, làm cái gì, các bạn nhai cái gì, các bạn niệm, Nam Mô A Di Đà Phật. Một cử động, một ý niệm trong nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên ý là chứng động lực, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì các bạn đâu thấy bơ vơ nữa. Đi tới đâu, đem sự bình an cho họ. Đi tới đâu, đem cho mọi người vui, không có buồn nữa. Các bạn thấy một lần tôi về đây với các bạn, chuyện gì rắc rối đâu. Nhưng mà tôi ở xa, điện thoại reo này kia. Ông Tám ơi! Tưởng cái điệu này tiêu hết cả đám rồi. Thầy về, thầy coi đi, tụi này nó dữ lắm, tụi này khí thế nó dữ lắm. Mà tụi này là tụi nào? Tụi này có con tim, bằng xương, bằng thịt, nó cũng là trời Phật, chớ tụi nào đâu. Mà mình đi đường trời Phật, thì trở lại sự bình an, có gì đâu. Hỏi người ta rắc rối. Thì rắc rối đưa tới chớ không có gì hết. Mà tại sao nó lại như vậy? Cũng là con người, mà người đó tới bình an, còn con người đó nó tới lộn xộn là sao? trở về trật tự và mất trật tự, hai người khác nhau. Người ta tu cái pháp để làm gì? Trở về trật tự chánh tâm. Khi ta trở về trật tự chánh tâm, thì ta đi đâu, ta cũng bàn ơn cho người ta rồi, không cần xin Phật xin gì hết. Đi tới đâu, người ta cũng bảo, tới đây ăn cơm nữa. Có mà tới ăn cơm cũng được, đem sự bình an cho họ, thấy không? Cho nên, cái đường tu nó rất dễ, trước mắt không hà, nhưng mà tại mình mờ con mắt mình, chứ không phải tại ông trời mờ con mắt. Ông trời đặt luật ra rồi thôi, ta cứ việc đi, đi sao thì ráng chịu. Tự mình mờ con mắt mình, mờ ở đâu? Vì tứ quan là mắt mũi tai miệng, nó phỉnh, nói tôi thấy, nhưng mà thấy cái này là thấy cạn, còn cái thức mới là thấy hết, nó ở trong, mà xài cái ngoài là nó bị lạc mà thôi. Lỗ tai nghe, mắt thấy, mà khi chúng ta đóng cửa thế gian mà mở cửa thiên đường, nhắm mắt lại, soi hồn, đóng cửa thế gian, thì tự nhiên, đóng cái chỗ này, co lưỡi răng kề răng, nó mở đâu? Nó mở cửa thiên đường, nó mở chỗ này, thì lúc đó, chúng ta thấy, hai chiều được, mà phải nhàn hạ, làm như vậy, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đường, rồi chúng ta làm pháp luân thường chuyển để chi, mở ra hết rồi. Nếu mà chúng ta không làm pháp luân thường chuyển, thì nó sân si, buồn tủi, giận hờn. Mà chúng ta mở ra, thì mở cái gì? Đem cái thiên đường xuống, thì cái quả địa cầu, cái tiểu thiên địa này, những hành tinh này, nó phải là thiên đường. Làm pháp luân thường chuyển là cơ tạng tôi lên thiên đường, đâu còn hơi thở nữa, làm đúng nó là ánh sáng thôi. Cho nên, con đường về thiên đường rất ngắn gọn, nhưng mà phải bỏ công. Tại sao phải bỏ công? Vì mình làm mình ô uế, mình làm cho mình dơ, không chịu làm cho nó sạch. Thì mình phải nhờ cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ, làm cho nó sạch, thì nó đâu còn trượt nữa, nó dương hóa. Dù nó âm, nó hít khí trời, nó cũng thành dương hóa. Thể dương hóa là nó giải tất cả những sự trần trượt, thấy không? Nói ra dễ lắm, mà tới hồi hành thì con ma làm biến trận đầu. Nói, ông Tám nói làm hàng ngày, mà làm một chập, cái nó mỏi, nó hẹn tới mai mới làm, hít hơi, hít hai ba cái nó buồn ngủ, hồi tới mai tôi làm 12 cái đưa cho ông Tám coi trước, rốt cuộc, làm được có một cái. À, nó làm có một cái nó buồn ngủ, nó hẹn tối mai con làm 12 cái cho ông Tám. Nhiều khi nó hẹn đủ thứ, hẹn với tôi nhiều lắm, toàn là xạo không. Xạo với ai? Xạo với nó gạt nó, mà nó làm đúng là cứu nó, thấy chưa? Đường dễ đi lắm, không khó. Tôi làm cái gì trong thực tập tôi làm? Tôi cho quý vị uống viên thuốc tôi đã uống trước, tôi coi ra sao. Vì nếu uống chết, tôi chịu trách nhiệm, tôi mới bảo các bạn uống đi, không sao, mình phải thử trước. Cái phương pháp công phu này là tôi đã thực hành đúng đắn như vậy. Bữa đó gặp thằng bạn, từ nhỏ tới lớn, nó chơi với tôi, thấy mặt mày nó tươi đẹp. Hồi trước đó tôi chưa tu, nhưng mà lúc nào tâm cũng nghĩ đến chuyện tu không. Tôi nói, phải làm sao mình tu được, mặt mày sáng lạng như vậy, tao mới tu. Mà tôi ghét người tu lắm, chơi thì được, chớ người tu là không chịu. Tôi mới hỏi, mày tu với ai vậy? Nói về người đó nghe coi. Mày giới thiệu tao với người đó đi. Rồi từ đó, tôi gặp ông Tư. Ông Tư nói chuyện 3 tiếng đồng hồ. Tôi không biết ông nói cái gì. Ông nói tiếng Việt Nam mà không biết. Ông nói tiền kiếp này. Ông nói, bạn hồi nhỏ, bạn mặc đồ con gái hen. Thiệt, hồi nhỏ má cho bận đồ con gái không hà. Bận đồ con gái vì trắng quá. Bận đồ con gái, mấy người làm ẩm ra chơi, người ta cho bánh trái ăn. Tôi cũng không nói đúng hay là không. Ông nói, hồi nhỏ bận đồ con gái. Tôi cũng làm thinh, không nói, không biết người này có nói xạo không. Mà ông nói bất cứ cái gì, tôi cũng không xác nhận là đúng. Tôi cũng không xác nhận là đúng. Cái tánh tôi kỳ, tôi học. Là tôi để đó thôi, mà ông nói về thiên cơ, chuyện này chuyện nọ, thì tới bây giờ là nó ra hết, nó rõ ràng, nhưng mà lúc đó tôi không bao giờ tin. Học đạo là phải vậy, mình ghi nhớ mà mình không bỏ, mà mình đừng vội tin. Đừng có vội tin ra miệng, không tin thì mới tiến được, còn nếu mà nói tầm bậy tầm bạ. Mang cái khẩu nghiệp. Hồi đó tôi chưa có tu đạo nào, mà tôi còn biết khôn cái điều đó. Tôi chỉ nghe thôi, ông đạo nào nói hay. Tôi cũng chỉ nghe, tôi không có nói, bởi vì hồi đó tôi thường chơi với người lớn, tôi ít có chơi với người nhỏ. Người lớn người ta sẽ nói những kinh nghiệm của họ cho mình để học. Cái nào hay mình giữ, cái nào dở mình bỏ. Thành ra học nhanh lắm. Bạn tôi toàn là ông già không, tuổi trẻ trẻ không có. Hồi đó tôi trẻ, mà tôi chơi với người 60 mấy, 70 tuổi không hà. Mấy ông nói kinh nghiệm, lừa gạt người ta hay lắm. Mình biết cái xấu, mình không làm, mà cái tốt, cái đạo đức tôi có, mình học của ông. Cho nên các bạn tu, chơi với một người bạn là tôi được đọc một cuốn sách, phải không? Cái hay thì tôi giữ, cái dở tôi bỏ, mà tôi không có nói xấu người ta, cấm thị phi. Càng bà ở nhà hay nói cho chồng nghe chuyện này chuyện nọ, đừng thèm nghe, bỏ đi. Tiếng thị phi nói bậy bạ, gặp trực tiếp nó hay hơn, đừng có nghe thị phi. Ai nói gì nói tôi không bao giờ nghe. Tôi gặp trực tiếp, tôi nói chuyện. Cho nên, mình muốn tu đàng hoàng, mình phải vậy, phải dẹp thị phi qua một bên. Cái gì trực tiếp, mình làm, mình chịu, thẳng thắn như vậy, thì nó mới dễ tiến. Chứ đừng nghe lời người này, giận người kia, cái đó không nên. Cái đó hư, không khéo. Đừng nghe lời ông kia nói, thôi đừng chơi với cái đám đó nữa. Không. Tôi phải đi, tôi tìm, tôi có khối óc, sáng suốt, tôi phải tìm ra sự việc đó, đừng có nghe, rồi theo một phe, rồi phá người ta, cái đó không tốt. Tôi làm theo khối óc của tôi, sự linh động của mình, khác hơn cái người đề nghị. Tại sao mình nghe họ làm chi? Mình bị lừa gạt là hư khối óc của mình, họ đâu có đền. Đừng có dại dột. Mà nghe lời người nào hết, phải sử dụng cái sáng suốt của mình chánh, đàng hoàng. Đừng nói thằng đó ăn bánh, rồi nghe theo. Cái đó là bánh giả, rồi chết. Mình cứ đi tới ăn bánh đi. Trước khi chết, tôi biết cái tội của tôi. Người ta thông cảm nhiều khi cái miệng nói bậy,